This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý vị xin thân ái chào tới ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ La La.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại với tình yêu và gia đình thì cũng đã tháng chạp rồi, tháng chạp vào ngày 21. Khi mà mình nói cái chữ chạp đó thì nó có vẻ là Tết hơn là mình nói cái tháng 12. Và cái ngày thứ 5 tới đây thì đó là ngày đưa ông Táo về trời. Không biết là ông Táo ở bên Houston, đại Houston có chuẩn bị chưa? Chứ ông Táo bên này cũng đã chuẩn bị làm rapport rồi đó chị.
Cái điều này thì chắc phải hỏi Khôn Nguyên. Ngày hôm nay là có Khôn Nguyên ngồi máy cùng với chúng ta ở tại Houston. Trước đây thì hồi xưa lúc còn tờ báo đó thì mỗi kỳ Tết cũng phải làm có cái bài sớ ông Táo chị Thu Nga.
Vâng.
Thì chắc là bên chị Thu Nga luôn luôn có tới ông Tháo thì phải hỏi chị Thu Nga chứ, chị bên đó Dallas chuẩn bị như thế nào?
À, vâng, thì chuẩn bị cũng kỹ lắm. Thế là ông Táo Khôn Nguyên đâu rồi?
đang đeo khẩu trang và chuẩn bị sắm cái khẩu trang cho ông Táo luôn à.
Đúng rồi, mà sắm cả cho con cá chép nữa. Tại vì tài xế cũng phải có mang cái khẩu trang cho nó chắc ăn nha.
Đúng rồi, mà phải hai đó chị, hai cái khẩu trang đó. Tại vì bây giờ người ta khuyên rằng nên có hai cái. Bây giờ đi đâu có nhiều nơi mình thấy rất nhiều người bây giờ đã bắt đầu mang hai cái rồi. Mình cũng tập mang hai cái mà sao nó cứ rớt ra, rớt vô. Chị Thu Nga ơi, một cái đã khó rồi. Cái nữa nó cứ chuột hoài khoảng cái lỗ tai mình thì làm sao?
Thấy ông Joe Biden có mấy cái hình hí họa đó, ông mang cả một cái hộp luôn cho vừa lòng anh. Không phải hai cái mà nguyên cả cái hộp đeo lên mặt luôn. Vâng, thì bây giờ đó Khôi Nguyên à phải sắm những cái khẩu trang đó để coi là không phải một cái đâu nha. Ông Táo thì có hai ông và một bà là ba cái, con cá một cái là bốn cái. Nếu mà có dư giả thì đem lên tặng cho Ngọc Hoàng Thượng Đế, tại vì cung nữ ra đón cũng nhiều lắm. Cho nên là khẩu trang phải phát ra cho nó đều nha. Tất cả mọi người đều mang hết. Nobody above the law, ok?
chị Thu Nga biết không, có một cái chi tiết này không biết mọi người có để ý không, nếu chị soi trong gương kỹ đó chị thì chị thấy một năm qua đó,
yeah,
chúng ta đeo mask nhiều quá đó, uh-huh, bây giờ cái lỗ tai ai cũng vảnh ra hết trơn đó chị Thu Nga. Để ý mình...
sao chị nói giống như việc giống mấy ông Việt Cộng mà cặp bắp đó, thế rồi cái răng của ông cái nào cũng thành mấy hiên.
đúng như vậy đó. Để ý mà xem.
Ồ, vậy hả?
Không để ý đâu, nhưng mà vì cái mask nó cứ tuột ra ngoài đó chị.
Dạ.
Nhất là những người mà những cái mask mà nó có cái sợi dây thun to quá đó.
Đúng rồi.
Nó tuột ra ngoài, nó đè cái lỗ tai. Nhất là cái bây giờ lỗ tai ai cũng vảnh ra hơn ngày xưa. Thì để ý mà coi. Cái đó là một cái điều là khiến cho các bà bây giờ đang rất là lo. Thành ra bây giờ nếu mình muốn mang hai cái chị Thu Nga, là mình lấy một cái kia mình khâu vào trong một cái ngoài. Thành ra mình cũng chỉ bị có một sợi dây thôi.
Nếu mà hai ba sợi dây thì ông đúng rồi. Còn Khôi Nguyên thì mang kiểu nào, mình cái lỗ tai dẫn ra hay là xẹp xuống?
Lỗ tai không có dẫn ra cũng không xẹp xuống, nhưng mà nửa trên đen mà nửa cái mặt ở dưới trắng.
Đúng rồi, này giống mặc bikini quá.
tại vì đeo khẩu trang đi ra đường nhiều đó thưa cô Thu Nga và cô Vũ Thanh Thủy và tất cả quý vị, thành ra nhiều khi mình đi cũng đàn ông thì không có đội nón, đi ra ngoài riết rồi sao xã hội nhìn lại, ủa sao tự nhiên ở trên cái đen quá, cái mặt rồi cái miệng cái mũi trở xuống thì nó lại trắng.
Trời, nguy hiểm quá ta. Tức là sau một thời gian mà Covid rồi đó thì là chúng ta thấy là tai thì vảnh mà còn mặt thì nửa trắng nửa đen, trời ơi, nguy hiểm quá. Nhưng mà chúng tôi nói cho nó vui thôi. Thì thưa quý vị, Tết cũng đã gần đến rồi. Và chúng ta cũng thấy rằng COVID thì vẫn còn hoành hành. Cho nên ngày hôm nay chương trình của chúng ta là làm cái gì cho nó vui, đem lại cái không khí thoải mái cho mình, cho gia đình và cho những người chung quanh trong mùa COVID, đúng không chị Vũ Thanh Thủy?
Vâng, nhưng mà để chị Thu Nga ơi, đem gì, niềm vui gì thì đem, nhưng mà vẫn phải cẩn thận phòng ngừa coronavirus. Chúng ta đã bị một cái đợt gia tăng rất là mạnh, làm cho chị này cũng mất một vài người bạn. Trong kỳ Thanksgiving cũng như kỳ Christmas vừa qua, lễ Giáng sinh vừa qua, bây giờ đến Tết nữa mà tụ họp nhau ăn Tết thì nguy hiểm lắm. Chúng tôi biết có nhiều gia đình, cả nguyên một đại gia đình đều bị COVID hết đó chị Thu Nga.
Vâng.
Chỉ tại vì đã họp mặt nhau ăn uống trong cái kỳ Giáng sinh vừa qua hay là trong kỳ Tết Tây vừa qua. Thành ra chúng ta cũng nên cố gắng tránh cái điều đó, bởi vì đó càng ngày càng thấy đáng sợ. Ở trên thế giới cũng vậy. Ngay cả có nhiều quốc gia, chị Thu Nga biết không, hồi xưa cái quốc gia Portugal đó, Bồ Đào Nha đó,
vâng,
được cả Âu Châu khen là có cái mức độ mà lây nhiễm COVID rất là thấp. Nhưng mà bây giờ trời ơi, cái số người tử vong mỗi ngày, các xe cứu thương cứ sắp hàng dài ra mà đi ở ngoài, bởi vì quá nhiều cái gọi, và rồi các nhà thương không còn chỗ chứa. Thành ra thấy thật là dễ sợ. Chỉ cần mà cũng thiếu cảnh giác một chút xíu thì cũng là sẽ bị nguy hiểm. Cho tới bây giờ mình đếm trên đầu ngón tay những cái người mà quen biết mà qua đời đó chị Thu Nga, cũng hơn cả chục người rồi đó chị ơi.
Dạ vâng, thì chúng là tụi này cũng vậy. Và ngày hôm sáng ngày hôm nay cũng nhận được một cái tin của một người cũng ở trong võ bị một khóa 25, thì cũng không có phải là già nhưng mà vừa bị COVID cũng đã qua đời. Và những người quen bây giờ thì thấy đúng như vậy, là cũng cả một chục người như vậy. Và chúng ta thấy bây giờ đó, COVID nó không có thèm mà nghe là coi như hồi trước thì nó kỵ người Việt Nam, người ta nghĩ là nó như vậy. Nhưng bây giờ thấy người Việt Nam bị nhiều quá, và mỗi lần bị như vậy thì đúng là bị cả nhà, nhưng mà cũng có người chết, cũng có người không. Thành ra chúng ta cũng không biết là cái con COVID đó nó chọn ai là phải chết và chọn ai thì được bình phục. Nhưng mà trong cái mùa COVID này mà chúng ta nói về Tết đó, thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi cái sinh hoạt gì ở trong cộng đồng hội đoàn cũng phải là hạn chế hết. Tuy nhiên Tết thì cũng có cái chào cờ đầu năm, nhưng mà chào cờ đầu năm cũng như là những lễ lạc trong năm qua thì cũng phải có social distancing, rồi cũng phải có đeo mặt nạ, vâng, và làm những cái thứ mà cần thiết. Mà chị biết không, mỗi lần mà hội hè mà không có ăn uống hay là không có ca hát thì nó thật tình là nó mất vui hết. Vì vậy cho nên là Khôi Nguyên năm nay không có hát là không có hát được đâu nha.
ở nhà hát qua Zoom nè.
Ôi chị Thu Nga ơi, ngược lại có rất nhiều người đó, họ lại lợi dụng vào cái kỹ thuật cao hiện đại bây giờ đó chị.
Yeah.
Họ hát rất nhiều trên Zoom với nhau, nó cũng không khác gì bao nhiêu, cũng vẫn sinh hoạt ở trên Zoom, chỉ có cái ăn uống thì không qua Zoom được thôi, chứ còn cái hát vẫn được đó chị Thu Nga.
Không, hát qua Zoom.
Trong gia đình tụi này đó thì các cháu nó tổ chức là bây giờ sẽ cái ngày mùng một Tết á, thì tất cả mọi người Zoom với nhau, mặc quần áo thật là đẹp, xong rồi Zoom rồi cũng chuyện trò rồi cũng chúc Tết nhau, nhưng mà lì xì thì chắc là phải gửi trước.
Trời ơi, lì xì mà qua virtual là qua bộ
có báo thư mà đưa ra, xong rồi tức là mình cũng cố gắng tối đa trong cái phạm vi có thể được. Thành ra không biết là quý thính giả năm nay ăn Tết như thế nào, mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002. Tết thời COVID của chị Thu Nga.
Đúng
thành
rồi.
Thành ra sẽ có rất nhiều những cái điều phải thay đổi cho nó phù hợp. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, Tết năm nay chúng ta tha hồ đốt pháo on Zoom đó chị. Không bị cấm pháo trên Zoom thì sẽ hoàn toàn không bị cấm. Thành ra mình sẽ tha hồ đốt pháo.
Nhưng mà Khôi Nguyên đó trời ơi, lì xì mà cô Vũ Thanh Thủy mà với cô Thu Nga mà gửi lì xì qua Zoom này qua bộ là không có được rồi, phải không? Thành...
cái gì virtual được chứ mà lì xì là không virtual được.
Virtual là kiện á.
Mới nói đó là phải gửi. Thì Nga mới
virtual là kiện á.
Rồi trước. Dạ. Cái ngày Zoom đó là mình cầm ra mình đưa thôi. Còn không phải là. Nó cũng phải có. Có thực mới cái gì đó mới
vực được đạo mới vui
nhau, đúng lại.
Đúng rồi, thì giờ mình cứ uống nó lại đi, có tiền lì xì thật thì là mới vui. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy là năm nay đúng là một cái năm vừa qua mà đó là năm con chuột, rồi mình nói là năm con trâu chắc nó đỡ hơn. Thế mà năm con trâu thì qua bộ nó cũng lận đận lắm. Tại vì thuốc chích ngừa thì chưa có ra, chỉ có hai loại thôi. Nhưng bây giờ có một loại khác nữa, Johnson & Johnson sắp ra rồi, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Johnson & Johnson thì cũng đang chờ sự chuẩn thuận của cơ quan FDA, thưa cô Thu Nga.
À, như vậy là
nhưng mà bên CDC hình như họ nói rằng Johnson & Johnson gốc chỉ có công hiệu khoảng 50% thôi. Tuy nhiên người ta vẫn chọn để cho ra, để bởi vì thà là có 50% trong lúc chờ những cái thuốc dần dần được update sau thì tốt hơn là để cái tình trạng lây nhiễm quá nặng bây giờ. Không biết chị Thương Nga có để ý không? Chúng tôi cũng có những người bạn mới chích có một mũi thôi đó chị.
Vâng.
Cũng đi qua đi cũng đi đây đi đó một cách dĩ nhiên là vẫn phải đeo mask distancing nhưng mà cảm thấy thoải mái hơn. Cũng có một số người chích sau khi chích mũi một thì cũng bị covid nhưng mà bị rất là nhẹ, thành ra nó cũng là một cái điều vui đó chị Thu Nga. Thành ra 50% cũng còn hơn là không có phần trăm nào. Đối với những người mà đã chích hai cái đợt đầu đó Pfizer với lại Moderna đó, như chị Thu Nga với Vũ Thanh Thủy đó, thì người ta nói rằng mai mốt đó, bởi vì cái con virus này nó biến chứng liên miên hoài chị Thu Nga ơi.
Vâng.
Cho nên cái thuốc cũng vẫn sẽ phải được adjust để mà phù hợp với những cái biến chứng của cái con virus mới, thì trong tương lai có thể chúng ta sẽ phải chích một mũi booster nữa đó chị Thu Nga.
Dạ,
để
vâng.
Bảo đảm với những cái con mà ra trễ nhất, hy vọng rằng nó biến vừa vừa thôi rồi sau nó biến mất đi, đừng có biến chứng nữa mà nó hãy biến tiêu đi.
Đúng rồi, biến đi là phù phép cho nó biến đi luôn. Nhưng mà cũng giống như là cúm vậy thôi, có nhiều người cũng đã chích cúm nhưng mà tới hồi cúm thì cũng vẫn bị cúm. Tại vì cái con virus cúm đó nó có nhiều cái con khác nhau. Thì cái con COVID này thì chắc là nó cũng vậy. Nhưng mà dầu sao thì chích thuốc vẫn hơn. Ở tại Dallas Fort Worth này cũng đã được nhiều người cũng đã chích được mũi thứ hai rồi. Chúng tôi thì ngày thứ năm được chích mũi thứ hai. Và chị Thủy hình như là thứ năm, thứ sáu gì đó chị cũng đã chích. Cũng sẽ được chích phải không ạ?
Thứ bảy.
Dạ vâng.
Thứ bảy sẽ chích mũi thứ hai.
Dạ. Thành ra cũng có nhiều người nói rằng sao tôi chưa được chích mũi thứ nhất mà mấy người chích mũi thứ hai. Cứ từ từ đâu cũng vào đó, từ cái tuổi tác rồi những cái công việc của mình rồi thế nào rồi cũng tới. Tất cả mọi người cũng chết rồi cũng từ từ. Tuy nhiên trong cái khoảng thời gian này là thời gian Tết thì chúng ta phải cẩn thận. Tại vì cái lễ Thanksgiving rồi lễ Christmas thì chúng ta thấy rằng cái việc mà truyền nhiễm nó nặng hơn. Mà chị Thủy biết không, dạo này mà cũng có nhiều người không có hát virtual nha. Họ đi họ hát karaoke, họ cũng hát như vậy mà tại sao họ không sợ thì mình cũng không biết. Nhưng mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau thì mình cũng không có dám nói ai hết. Dạ vâng, dạ.
Nhưng mà chúng tôi thấy trong cái kỳ Tết Tây vừa qua đó chị Thu Nga, có một cái nhóm người đó cũng ngồi hát và ăn uống với nhau thôi. Sau đó một loạt hầu hết đa số đều bị hết đó. Và cũng có vài người thiệt mạng. Thành ra đó cũng là một cái điều để cho cái chúng ta cảnh giác. Cuối mùa rồi, bắt đầu có vaccine rồi, hãy kiên nhẫn một thời gian nữa là chị Thu Nga. Bởi vì cái mạng sống con người rất là quý mà để như vậy, để rất là đau khổ cho gia đình. Hiện nay thì càng ngày vaccine càng có nhiều hơn nhiều nơi. Như chúng tôi biết trong ngày hôm nay đó, Fort Bend County ở vùng Houston, Fort Bend County với lại hệ thống Memorial Hermann đó, họ lại bắt đầu mở cái site ra để mà họ cho register cho tất cả những người trên 65 tuổi. Nước Mỹ chúng ta, nhất là tiểu bang Texas, may mắn vô cùng chị Thu Nga, có lẽ là tiểu bang hàng đầu trong các tiểu bang để mà được chích ngừa đó. Tại vì chúng tôi thấy những nơi khác như bên California mà ông anh và chị trên 80 tuổi mà lại có bệnh nữa, thế mà tới bây giờ cũng vẫn chưa được chích. Các nhân viên y tế cũng chích còn chưa xong, trong khi ở bên Texas mình đó đã chích qua tới rất nhiều người trên 65. và lại càng ngày bị sẽ càng trong tương lai sẽ càng mở rộng ra hơn. Thành ra kiên nhẫn các nước khác đó, ở bên Âu Châu chưa hề có ai được thích hết chị Thu Nga trong số mà những người chúng tôi quen biết đó, và cũng chưa biết được như thế nào. Và cái số có, nếu mà có được thích thì nó cũng rất là hạn chế. Thành ra chúng ta phải cảm ơn trời, trong cái chuyện gì mình cũng nhìn cái điều tốt đẹp nhất là để mình đang sống ở trong một cái quốc gia mà cũng có một cái nền y tế mạnh mẽ nhất. Và bây giờ chúng ta cũng đang được chăm sóc khá kỹ, chưa kể đến PPP số 2 là chị Thương Nga, cho các cơ sở tiểu thương lại sẽ được một lần nữa lại được tiền cứu trợ của chính phủ, hy vọng là như vậy.
Dạ vâng, may mắn là chúng ta có một ông thống đốc cũng rất mạnh mẽ, ông Greg Abbott. Thì mà ở tại Dallas Fort Worth này, ở cái chỗ mà Motor Speedway đó, cái chỗ mà đua xe đó, người ta cũng bắt đầu chích ngày thứ ngày hôm nay. Và khi mà register thì quý vị register với lại Denton County, thì đây là một cái nơi mà chích thuốc to nhất ở trong state, mà có thể là to nhất ở trong trong cả nước Mỹ luôn, tới 6-7 line là mà drive through để mà chích. Vì vậy đó là một cái tin mừng. Tuy nhiên là cũng ở trong cái phạm vi là 1B, tức là từ 65 tuổi trở lên và những người mà làm việc mà có liên quan tới cái việc mà chăm sóc bệnh nhân, healthcare people, vân vân. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng may mắn ở tại Texas này, và đúng như vậy, PPP lần thứ hai, quý vị mà những cái doanh nghiệp nhỏ, business nhỏ thì cũng có thể là làm đơn được rồi. Vâng, thì đó là những cái gọi là những cái có tia, trong đám mây mù nào cũng có tia nắng bạc. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái khía cạnh tích cực thì chúng ta cũng thấy rằng cũng có những cái điều mà làm cho chúng ta cũng vui và cũng hy vọng. Vì vậy cho nên trong chương trình này thì quý vị có thể là gọi vào để chia sẻ với tất cả mọi người là quý vị làm gì cho vui trong cái Tết đang sắp đến này, và ở trong mùa COVID thì ngoài cái chuyện mà nói chuyện với nhau trong gia đình ở virtual hoặc là Zoom đó, thì ngoài ra thì quý vị còn có những cái tổ chức nào mà trong phạm vi mà chúng ta có thể là đề phòng có sự truyền nhiễm mà cũng vui nữa. Thì riêng cái người mà trẻ tuổi nhất ngày hôm nay và đẹp trai nhất đó là Khôi Nguyên đó, thì chương trình như thế nào? Hy vọng là đẹp trai nhất thôi nha.
Thưa cô Thu Nga, cô Vũ Thanh Thủy và tất cả quý vị, thấy là cái Tết của cái mùa COVID năm nay đó có một cái bước đầu tiên mà thấy rằng là sẽ thay đổi cái cách mà người Việt mình ăn Tết. Đó là vấn đề xông đất. Tại vì bây giờ không ai dám mời người lạ vô xông đất hết. Thôi thì cứ xông ở nhà xông với nhau. Chứ mà nếu mà mời người lạ vô xông nhà dù cho tuổi có hợp cỡ nào mà đầu năm mà dính COVID thì chắc chẳng ai vui để mà đón Tết.
Đúng rồi, mình có cái phong tục là xông đất. Xông đất thì bây giờ không có ai xông giùm cho mình thì coi thể là ông xã hay bà xã. Có cái người nào mà nhẹ vía nhất, rồi đi đi chùa, đi nhà thờ, chắc đi chùa, thường thường là đi chùa để mà cúng giao thừa rồi đi về xông đất. Nhưng mà năm nay thì chắc là cũng giới hạn nhiều lắm. Cho nên nếu mà người nào ở trong cặp vợ chồng đó hay trong gia đình đó mà có cái tên thật là đẹp, hoặc là vía nhẹ mà cũng biết làm sao, vía thì có đem cân được hay không thì mình biết, người ta nói là vía nhẹ với vía nặng, thì là bước vô ở trong nhà nhất. Rồi còn cái hái lộc nữa, thì không biết là chị Thủy, chị tính hái lộc ở đâu?
Vâng, ở trong thường thường đó, cái ngày Tết mọi năm, không biết năm nay sẽ như thế nào. Mọi năm đó thì cũng có cái thánh lễ giao thừa, chị Thu Nga.
Vâng.
Và nó cũng có một cái cây mai với cây đào, rồi trên đó có những cái lộc thánh, những cái lộc, những cái câu kinh thánh hay là những cái lời chúc rất là hay để cho mọi người lấy. Riêng gia đình chúng tôi thì có cái công đất như thế này, chị Thu Nga. Cứ tới 12 giờ đó, cả nhà cùng bước ra, trước 12 giờ bước ra khỏi cửa. Đúng sau 12 giờ cả mọi tất cả nhà cùng nắm tay nhau cùng bước vào cửa cùng một lúc luôn.
Chạy ra rồi lại chạy vào.
Không đất hay xui được hết.
Tức là nắm tay nhau, chúng ta cùng chạy ra rồi chúng ta cùng chạy vào để xong đất. Cái đó cũng hay.
Cũng vui lắm khi chị làm như vậy, tự nhiên chị sẽ cười. Nhớ là trước khi mà có con nít đó chị,
vâng,
nó cười lên một cái là tự nhiên là đầu năm là mình thấy ngay toàn là rộn rã tiếng cười, mà cũng phải hạnh phúc vui vẻ mới nắm được tay nhau. Chứ nếu không thì đâu có ai chịu nắm tay ai hả chị Tân Nga?
Thì hy vọng tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp hơn năm ngoái. Năm ngoái người ta nói 2020 wow, cái số sao mà nó đẹp thế, giống như là con mắt của mình 20/20 là mình thấy rõ mọi đường, rồi chuyện gì cũng tốt đẹp hết. Té ra là toàn là chuyện xấu òm ấy, không phải không Nguyên?
Khủng khiếp luôn.
Xấu
một
òm.
Năm đáng quên, một năm đáng quên của mọi người.
Vâng, thì hy vọng là năm nay như thế. Mà chị Thủy biết không, cái vụ mà hái lộc vậy, trước đây cứ mỗi mấy người mà cứ đi chùa rồi đi hái lộc đó, hái riết rồi chùa không còn cái ngọn lá nào hết. Cho nên là sau đó thì thầy mới có mới đưa ra một cái việc mà hái lộc nó nhẹ nhàng mà nó dễ thương hơn. Tức là thầy mua rất là nhiều những cái đóa hoa Leon. Cái hoa mà Leon đó thì nó đẹp lắm, màu đỏ. Rồi tặng cho Phật tử cứ mỗi người như vậy được một cái, thì bảo vệ được cái khu vườn của chùa mà người nào cũng có hết. Chứ còn mà nếu mà hái, tội nghiệp chùa, bao nhiêu cây cành gì vặt trụi hết thì đâu có được. Chắc ở nhà thờ thì cũng thế thôi. À, cho
dạ
nên,
cũng vậy, dạ. Nhưng mà chị Thanh Nga ơi, cam đoan thế nào cũng sẽ có những người hái trộm.
Chắc
nhất
chắn
là những anh chàng mà đang si tình đó,
dạ.
Thế nào cũng tìm cách hái trộm để mà tặng một cái gì đặc biệt hơn. Chứ ai cũng cầm cành hoa giống nhau hết.
Ồ,
chả có gì đặc biệt đâu.
Bữa nay có ba người
cũng bị cái tình trạng đó.
Dạ, hôm nay có ba người mà có hai người phụ nữ mà có một người si tình. Người si tình này làm ơn đừng hái trộm lá hoa ở chùa với ở nhà thờ nhé.
Hái trộm là không về nhà được luôn chứ.
Vâng, nói đến Tết thì chúng ta có nhiều cái điều mà mình gọi là phong tục cổ truyền của mình. Tuy rằng là mình biết nó có thể là nó không có đúng như vậy, nhưng người ta nói là có tin thì có lành, cũng như là đó là những cái phong tục tập quán mà chúng ta cũng thấy rằng nó vui vui khi mà Tết đến. Rồi ngoài ra trong cái việc mà sắm Tết đó, thì cũng có cái việc mà nấu ăn cho thật nhiều. Tại bây giờ mình đâu có đi ra đường được thì mình nấu ăn nhiều đi. Rồi mình lỡ mà mình có một hai người khách nào mà thật là thân tình hay con cái về nhà thì cũng có đầy đủ thức ăn mà ăn. Tại người ta nói rằng đói ngày giỗ cha mà no ba ngày Tết. Tức là ngày Tết tới nhà ai cũng được mời mà cũng được ăn hết. Cho nên thôi bây giờ chúng ta chuẩn bị mà nấu những cái thức ăn thật là ngon ở trong cái ngày Tết này. Chị Thủy với Khôn Nguyên thường thường là nấu món gì vậy?
Vâng, mình hay nấu món thịt đông chị Thu Nga.
À, người Bắc nấu thịt đông.
Nấu món thịt đông để sẵn với dưa chua.
À.
Cái món đó là con cái cũng như bạn bè ai cũng thích. Thành ra bao giờ năm nào cũng nấu nhiều ra những... để vào trong những cái vũng nho nhỏ đó, xong rồi đem tặng cho mỗi người một hũ. Năm nay đó thì mình cũng sẽ là định đem tới bỏ trước cửa nhà, hoặc là nếu bạn bè ghé ngang qua đó thì mình sẽ tặng để trước cửa nhà để cho bạn bè pick up. Rồi thì với lại ăn bún thang, đó là những cái món mà bình thường không có làm để mà nhắc nhở con cái về cái chuyện đó. Nhưng mà cũng vậy chị Thu Nga, năm nay là nấu gì thì nấu, sẽ nấu đủ hết. Nhưng mà cũng để cho con cái gửi đi cho con cái, hay là rồi nó về nó pick up thôi.
Bún thang nè,
không có cái chuyện mà có thể ngồi ăn uống với nhau. Tự trẻ con nó kỹ hơn mình rất là nhiều. Nói là thôi con cứ tới đây ăn, tụi con ngồi bàn ăn ngoài, bố mẹ ngồi tút vô trong bếp, bố mẹ ăn ở bàn ăn trong. Nhưng mà tụi nó cũng không dám, nó bảo không. Bây giờ đã đến cái lúc này rồi, chờ khi nào chích xong mũi thứ hai, mà rồi hai tuần sau nữa, lúc bây giờ tụi nó mới dám đến đó chị Thu Nga, mà vẫn phải đeo mask và distancing như thường. Tuy nhiên thì có thể gặp nhau một cách thoải mái hơn, tại vì nó biết rằng tụi mình đã được chích ngừa rồi, thì nếu mà có lây nhiễm thì cũng không đến nỗi trầm trọng. Thành ra nó đỡ lo sợ cho cha mẹ đó chị Thu Nga.
Hỏi chị cái bún thang này nó có rê hay không? Nó có thang, nó có rê thì được, chứ mà thang mà không có rê là ăn bún thang là thang hoài á.
Có thang mà nói, không biết là ai để đi đặt ra cái chữ mà bún là than thở không được.
À, đúng
là
thang có rê chứ.
Để mình thăng tiến lên đó, mình bắt thang lên đó chị Nga.
Vâng.
Mình đi lên.
Chứ còn bún thang không được, cũng giống như là ăn canh khổ nó qua đi rồi. Phải không? Thành ra mình ăn bún thang có chữ rê, có chữ cái thang leo lên, rồi khổ thì cho nó qua đi. Rồi thịt đông này chúng
dạ. Hay quá, nhiều người lại bảo khổ quá chị Thu Nga.
Không, khổ qua. Trời ơi, đừng thêm dấu tầm bậy quá. không có dấu. Khổ nó qua đi. Phải không cô Nguyên? Làm gì mà có ăn cái canh mà khổ quá.
Chỉ có nước ăn nhiều quá, đắng quá, chịu không nổi, khổ quá.
Khổ quá thôi. Và cái thịt đông này chúng tôi nhớ là hồi đó còn ở trên Pleiku đó, thì nấu làm thịt đông xong cũng bắt chước mấy người bạn người Bắc nấu xong rồi. Chị Thủy biết không, hồi đó là cũng không có cái refrigerator lâu lắm rồi, thì mới đem bỏ ở trong cái thùng phi đó chị, cái thùng phi mà nó để ở ngoài trời đó, nó cũng lạnh, nó cũng đông trở lại. Thành ra nói tới thịt đông thì là nhớ tới cái lúc mà mình ở ở Pleiku đó chị, rồi dưa chua, rồi dạ vâng, rồi cái nồi thịt kho, cái nồi thịt kho tàu mà không biết sao có chữ kho tàu, bỏ cái chữ tàu đi nha.
Không, đó tại vì đó là cái kho của người tàu đấy chị Thương Nga. Ôi, chị đến các cái chợ tàu đó
có thiệt không,
luôn luôn họ có hả? Để thịt kho trong rất là nhiều nước nhưng mà cái thịt kho đó đó muốn ăn ngon phải ăn có mỡ, mà
đúng
bây
rồi
giờ ai cũng kêu mỡ hết chị Thương Nga ơi,
no.
Người ta không dám nấu món đó nữa
không chị ạ.
Vâng,
dạ chị ạ, chị nấu có mỡ
mới
ngon.
Dạ, chọn cái nạc nạc với lại cho thật nhiều trứng vô.
À, thường thường ạ, thường thường chúng tôi ăn trứng không mà bỏ thịt trở lại. Hình như là người nào cũng vậy.
Không, nếu chị kho bằng sườn đó chị, cái trứng đó thì như vậy cam đoan là cái sườn sẽ được ăn.
Đúng rồi chứ. Dạ, cơ còn mà nếu mà cái thịt kia mà nếu mà có mỡ thì mới ngon. Còn thịt mà nạc nó xác lắm, thành ra cứ toàn là ăn trứng, cuối cùng nó lại còn toàn lại là thịt để lại để cho Khôi Nguyên cuốn bánh tráng ăn vậy.
Một cái điều mà may mắn bây giờ nó phải cảm ơn các chợ Việt Nam đó chị, biết đúng cái nhu cầu của người Việt đó.
Yeah.
À, ngày Tết nấu thịt đông thành ra họ bán những cái miếng da bì, da heo rất là nhiều. Thành ra mình cứ việc mà họ lọc sạch hết mỡ rồi đó, chỉ còn miếng da thôi đó. Cho nên mình cứ cho thật nhiều da heo vào đó là nó không cần lạnh nó cũng đông đó chị Thương Nga.
Vâng.
Cứ để là nó sẽ đông lại mà ăn như vậy, ăn với dưa chua thì phải nói là tuyệt cú mèo.
Ôi, mà chị làm chưa? Mà chị làm ơn là gửi thì gửi qua bưu điện, đừng gửi qua virtual nha chị. Vâng, trong ngày Tết thì
nhưng
cũng
mà,
có nhiều cái
ơi,
điều vui.
Bưu điện nó đi hai chiều. À. Chứ còn cái tính giả nghe chị Thu Nga nói không? Giống như là bưu điện Duy Tân, nó chỉ đi từ Duy Tân xuống Đà Lạt xong nó stop ở đó vậy đó.
Nó đúng rồi, nó dạ, hình như là nó bị mắc kẹt, nó không có đi ngược chiều được chị. Khôn dễ sợ.
Nên người ta nói cho kiểu cái Mỹ là mình hiên đó
hiên.
Khôi Nguyên hiên cô Thu Nga đó.
Don't worry, Khôi Nguyên thế nào cũng được một hũ qua Zoom.
Nhưng mà thật ra đó thì Tết đó, mấy cái ngày Tết đó, thường nếu mà không có Covid đó, thì ăn uống chỉ bằng mắt thôi, chứ nhiều người tới ngày đó ăn không nổi. Nên vì thế Khôi Nguyên đã ăn trước bánh chưng bánh tét từ 2 tuần trước rồi. Nên bây giờ không cần sợ là đến ngày đó không ăn được nữa. Và cũng đỡ cái phần mà tại vì khi Tết đến nhà người nào cũng thấy toàn là nào là bánh chưng bánh tét, củ kiệu, dưa món, thịt kho, dưa giá, khổ qua mấy cái món đó. Là riết rồi, ai cũng sợ hết đó, thưa cô Thu Nga và cô Vũ Thanh Thủy.
Đúng rồi, là tại vì giống như là mấy đứa con của chúng tôi khi còn nhỏ vậy. Nó tới nhà nào cũng ăn giống nhau, cái nó nói, nó nhìn nhau, nó nói, oh no, not again. Nhưng mà Tết thì là mình phải có những cái điều đó mới vui. Thành ra mong rằng quý vị chia sẻ là quý vị năm nay sẽ nấu cái món gì cho vui, cho ngon, hoặc là cái điều gì vui ở trong cái thời Covid này. Cái thời Covid này nó làm cho mọi sự bị hạn chế hết. Cái con Covid vô hình, vô màu sắc, nhưng mà nó làm đảo lộn cả cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà con người ta thì phải tìm cái cách nào mà thích hợp với hoàn cảnh của mình. Ngay cái con hào, con sò, khi mà nó bị một cái hột cát thật là nhỏ, nó vào ở trong mình nó, mà nó còn biết là tiết ra một cái chất để mà bao bọc để nó làm cho nó không có cảm thấy đau, thì mình cũng vậy, mình phải tìm ra những cái gì mà cho nó vui. Nghe mấy ông nói rằng cái thời cũng có buồn lắm đâu, khi mà bà vợ mấy ông ở nhà không có phải đi ra tiệm neo hay là ra những cái công việc gì đó. Hỏi tại sao vậy? Nói thì bà ở nhà bà nấu ngày nào cũng ăn được cơm tươi, còn hồi xưa thì không ăn được cơm tươi. Thành ra có những cái mà nó cũng đem lại cái sự vui vui, phải không chị Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên?
Chắc chắn thì chị ơi, nhất là trẻ con đó, trong cái mùa này nó được hưởng cái sự mà có hiện diện của cha mẹ đó.
Vâng.
Thường xuyên ở bên cạnh mình chơi với nhau, chơi với tụi nó đủ điều. Đến nỗi mình nhiều bậc cha mẹ sợ rằng mai mốt hết Covid rồi, trời đất ơi, con cái nó sẽ trách móc khi mà nó thiếu vắng cha mẹ, nó sẽ không chịu được nữa, nhất là những đứa con còn nhỏ đó. Đó, thành ra cũng có rất nhiều cái điều vui. Thí dụ như là cũng nhờ cái Covid này mà có những gia đình mà cứ nhờ cái qua Zoom đó, cái hàng tuần gặp nhau ở khắp năm châu bốn bể, từ bên Úc, từ Canada, từ Pháp là đều có thể gặp mặt được với nhau, trong khi trước đây thì bao nhiêu năm trời đâu có cơ hội đó. À, cho nên nếu mà chúng ta nhìn những cái điều tiêu cực thì có rất nhiều điều buồn thảm, kinh khủng luôn đó, và đáng thất vọng, chán nản vô cùng. À, nhưng mà nếu mà nhìn những cái tiêu cực, tích cực đó, thì cũng có biết bao nhiêu điều để cho mình vẫn cứ tiếp tục tạ ơn trời đất, thầy chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Và trong cái mùa này nếu mà chúng ta có thì giờ đó thì tự làm mứt ở nhà, những cái loại mứt mà dễ làm thì cũng được. À, và nếu không thì chúng ta đi mua cũng không sao hết. Tuy nhiên có một cái không khí gia đình, chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng ăn bánh tét, cũng đã ăn trong 2 tuần qua rồi. Vì vậy cho nên cũng có một thấy một cái hương vị gì đó. Và người ta cũng có câu là hồi xưa đó là nếu mai không nở anh không biết xuân về hay chưa. Bây giờ lại càng thấy không xuân về nữa nếu mà chúng ta không có đi ra những cái khu chợ của người Á Đông, của người Việt Nam chẳng hạn. Thì ở đó cũng có những cái chậu hoa để cho quý vị mang về. Rồi có những bánh mứt ê hề hết. Rồi có bánh chưng, bánh tét nữa. Thì đó cũng là một nơi cái không khí thật là vui. Không biết bên chị Thủy thì các hội đoàn cộng đồng có tổ chức chào cờ đầu năm hay không? Chứ bên này chúng tôi đã thấy là có 2 nơi có tổ chức chào cờ đầu năm. Thành ra cũng còn một cái không khí Tết. Tuy rằng nó không có vui nhộn giống như hồi xưa nữa. Nhưng mà dầu sao những người mà làm cái công việc ở trong hội đoàn cộng đồng cũng mang lại cho chúng ta một cái ý nghĩa trong cái mùa xuân tới đó chị.
Vâng, chắc chắn rồi chị Thu Nga. Cái chuyện mà chào cờ đầu năm nó vẫn là một cái biểu tượng, một cái truyền thống vô cùng quý mà cần thiết phải gìn giữ trong phạm vi lớn là cộng đồng cũng như phạm vi nhỏ của các hội đoàn, hay là ngay cả trong các gia đình cũng vậy chị Thu Nga.
Vâng.
Cái ngày Tết mỗi gia đình nào thì Việt Nam nào có lẽ cũng đều có một lá cờ, thành ra có lẽ cũng có thể bắt đầu cái truyền thống đó, nhất là trong mùa Covid này đó, là cái ngày Tết mình cũng để đem lá cờ ra ở để một cái chỗ trang trọng, rồi khi mình zoom với con cái đó, nó cũng có dịp để gợi nhớ nó lại tất cả những cái điều đó, một hình thức chào cờ với nhau. Ngày hôm qua chúng tôi có nói chuyện với lại một người ký giả một cái tờ báo ở Houston đó, họ viết về cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đó chị Thu Nga, trên đường Mao Lê đó.
Yeah.
Đó, họ cũng hỏi là cái ý nghĩa, cái biểu tượng như thế nào, người Việt Nam nghĩ gì về cái điều đó, và rồi mọi người có quý cái chỗ đó, có thường xuyên tới đó hay không. Mình nói ngay là bất cứ hầu hết là lúc nào có những cái sinh hoạt gì đó, đặc biệt là những cái ngày, các ngày chiến sĩ hay là đều luôn luôn đầu năm, cuối năm hay là 30 tháng 4, bất cứ lúc nào bao giờ cũng có cái tượng đài đó đều được mọi người lui tới, mà bất cứ một cái người du khách nào Việt Nam nào từ xa tới, ở từ các quốc gia khác hay là các tiểu bang khác, thành phố khác tới đây luôn luôn là cũng đều chạy tới đó chụp hình, ngay cả con cái chúng tôi cũng vậy. Thì nó cũng nói là mỗi lần nó đi ngang qua đường Mao Le, đi ngang qua tượng đài chiến sĩ, nhìn những lá cờ bay phấp phới, cờ Việt Nam, rồi thấy tượng các hình chiến sĩ, tự nhiên cái lòng nó cũng gợi nó lại, dù là tuổi trẻ không có biết chiến tranh, sanh ra sau chiến tranh nhiều, nhưng mà nó cũng đều luôn luôn biết cái đó là cái biểu hiện để mà tưởng nhớ những anh hùng vô danh đã nằm xuống đó chị Thông Nga.
Yeah.
Thành ra cũng làm cho nó có cái lòng biết ơn và nó biết đến cái cội nguồn, cái nguồn gốc của người Việt Nam mình từ đâu tới, tại sao có mặt ở đây. Và vì vậy cái biểu tượng của tượng đài chiến sĩ vô cùng quan trọng, mà có lẽ nơi nào cũng nên có và cũng nên gìn giữ, phải không chị Thông Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Ở tại Dallas Fort Worth này thì có cái những cái buổi lễ chào cờ đầu năm. Vì cái ngày mà cái ngày thứ bảy, tức là ngày mùng 2 Tết đó, thì có chào cờ ở kỳ đài Nam Hưng lúc 11 giờ trưa, rồi kỳ đài ở Bến Thành Plaza lúc 12 giờ trưa, và tượng đài Việt Mỹ ở trong Veteran Park cũng 12 giờ trưa. Thành ra quý vị nghe thì quý vị đến đó để tham dự. Và Tết Nguyên Đán là cái Tết cổ truyền của người Việt của chúng ta. Thành ra nếu mà quý vị nghe người nào nói là It's Chinese New Year thì nó không có trúng. Thì đó là của người Việt Nam của mình. Nhưng mà họ, người Mỹ thì họ hay nói rằng Chinese New Year. Nhưng mà New Year là cái Tết của mình, là một cái Tết cổ truyền và chúng ta cần phải được nhắc nhở và giữ gìn để mà cho các con em của chúng ta biết được cái Tết của mình nó như thế nào, để mà nhớ về cái cội nguồn của mình. Người mà trẻ nhất ở trong 3 người hôm nay là chắc chắn là Khôi Nguyên rồi. Khôi Nguyên có thấy cái việc mà giữ gìn Tết Nguyên Đán là điều quan trọng không? Tại vì có một dạo người ta đề nghị là nên đổi qua cái Tết dương lịch cho tất cả các nước, thì Khôi Nguyên nghĩ như thế nào?
Lúc đầu mà nghe cái đề nghị đó, Khôi Nguyên nói tào lao.
Đúng, tào lao bi đa.
Thật sự, tại vì đó là cái nét đẹp văn hóa mà mỗi một năm đó, người Việt của mình có vài ngày thôi. Khi mà qua tới bên nước ngoài đó, thì thật ra cái không khí Tết nó đã bớt đi rất là nhiều rồi. Mà bây giờ còn bỏ luôn thì thật là đáng tiếc. Mỗi một năm dù có bận rộn, dù cho ngày Tết nó rơi vô giữa tuần hay như thế nào, thì Khôi Nguyên cũng ráng mà dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị sung túc một chút, rồi trang trái cây, bánh mứt, rồi hoa hòe cho nó có không khí một chút. Chứ nếu mà để quên luôn rồi sau này con cháu của chúng ta chắc chắn nó cũng chẳng biết ngày Tết ta là ngày gì. Nó chỉ biết Tết dương lịch rồi, đã xếp hết.
Đúng rồi, mà Tết dương lịch đó.
Cô Nguyên đừng có lo, cô Nguyên ơi, cứ đến ngày Tết mà cứ cầm cái phong bao đỏ đỏ lì xì ra một cái là tụi nó không bao giờ quên Tết đâu. Chứ nhớ đến Tết mà con biết nhớ đến lì xì. Nhưng mà cảm ơn chị Thu Nga đã nhắc tới cái chữ là người Việt Nam chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở con em mình trước tiên, rồi ngay cả những người bạn, người Mỹ địa phương đó, về cái chữ Chinese New Year. Mà phải nói không, cái này là Tết Vietnamese New Year. Và mình có thể dùng, người Mỹ nào cũng biết đến cái Tết Offensive với chị Thu Nga.
Đúng
cái
rồi,
Tết
đúng,
thân
rồi
đó,
đúng rồi.
Cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân, họ hiểu được, họ dùng cái chữ Tết, họ gọi là Tết Offensive. Thành ra mình cứ nói họ, ồ, đây là ngày Tết của tụi tôi. Quý vị có biết, hồi chiến tranh Việt Nam có cái Tết Offensive, đó là cái ngày Tết, đây là Tết. Thành ra ngày hôm qua, ví dụ như cái người ký giả Mỹ mà họ nói chuyện, chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên mà cảm kích khi mà ông ta dùng cái chữ Tết là một, ông ta dùng cái chữ là Nguyên Sài Gòn Town là hai, thay vì China Town. Tại vì cái khu mà đường trên đường Bel Air đó, chị Thu Nga, nguyên một cái khu đó đó, có lẽ cái brochure đó là trước đây, hồi xưa lúc mà người Việt Nam chưa tới, nó đã có sẵn từ ngày xưa. Thành ra ở trên City Hall của Houston đó, nó có cái brochure để cho bất cứ những người du khách nào xa đến đó, cầm cái đó để biết về tất cả những cái điều, những cái khu vực trong thành phố. Thì họ để cái khu đó là khu Chinatown, và có những cái, có những cái chuyến xe bus để cho du khách đi viếng Chinatown. Sau này người Việt Nam mình phản đối quá khá. Thành ra ngày hôm qua chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên mà rất là thích thú khi mà chính thấy cái ông ký giả Mỹ, ông gọi là Lý Lân Sài Gòn, ao của người Việt Nam. Bởi vì không phải là cái chuyện mà bài tàu chống tàu, chống Trung Cộng ở Việt Nam thì đã đành. Ở bên nước Mỹ này chúng ta không phải muốn phân chia chủng tộc hay là phân chia những cái các cái cộng đồng thiểu số khác nhau. Tuy nhiên cái nào của mình thì mình phải bảo tồn mà mình gìn giữ là chị Thu Nga, để qua đó con em chúng ta mới có được một cái nhìn thấy được cái sự khác biệt. Chứ còn nếu không, mai mốt đó, nhiều khi đi ra ngoài người ta nhìn tụi nó, người ta tưởng nó là Chinese, và người ta và tụi nó cũng không có phản đối gì cả, mặc nhiên công nhận như vậy. Thì một lúc nào đó mình sẽ biến hóa trước mắt thế giới, mọi người Á Châu sẽ thành Chinese hết đó chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng tôi nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi bài người Tàu, tại vì người Tàu, người Trung Hoa họ cũng cũng bị chế độ cộng sản cai trị. Và trước đây khi mà người Trung Hoa ở Việt Nam thì họ cũng đi lính, họ cũng đi nhập ngũ, họ cũng bảo vệ miền Nam. Và qua tới đây rồi thì những cái nơi mà cơ sở làm ăn đó thì họ không có phải là cộng sản. Nhưng mà chúng ta chỉ nói về cái vấn đề mà chúng ta bảo vệ cái truyền thống của chúng ta. Mình nói rằng Tết đúng như vậy. Nhiều người Mỹ họ biết, họ nghe cái chữ Tết họ hiểu. Và nhất là cái khi mà Tết Offensive thì tuổi trẻ cũng nên nhớ lại cái Tết Mậu Thân đó. Và trong khi mà chúng ta mọi người, người dân ở miền Nam Việt Nam ăn Tết, và lẫn trong cái tiếng tiếng pháo giao thừa đó là cái tiếng súng của Cộng sản tổng tấn công vào những cái tỉnh miền Nam, và đặc biệt là ở Huế thì sát hại hơn 5.000 người. Thì đó là những cái mà chúng ta cũng cần nhắc nhở cho tuổi trẻ biết. Tuy rằng cũng có nhiều người nói rằng ô sao mà năm nào cũng nói về cái Tết Offensive, cái Tết Mậu Thân để làm gì, nhưng mà chúng ta phải nhớ lại đã có những người mà nằm xuống trong cái dịp mà Tết cổ truyền như vậy. Và chợ hoa thì bây giờ nếu mà chúng ta đi ra ở những cái chợ mà Việt Nam hay là chợ của người Á Đông thì chúng ta cũng thấy chợ hoa rất là nhiều, chợ nào cũng bán đầy đủ hoa đào, hoa cúc, hoa mai. Và ở tại Asia Times Square thì tổ chức có hai tuần lễ liên tiếp là có chiếu phim. chiếu phim này, và cũng như là mọi chuyện là ở virtual, nhưng mà quý vị có thể là đem theo ghế ngồi, ngồi trong xe để coi. Thành ra cũng có những nơi mà họ cũng cố gắng làm ra những cái điều mà tốt và vui cho mọi người cùng nhau để mà ăn Tết. Vì vậy cho nên là trong một cái phạm vi của cái công ăn việc làm, trong cái phạm vi của gia đình, trong phạm vi của cộng đồng, chúng ta cũng vẫn vui Tết như thường, mặc dù là bị giới hạn. Nhưng mà không có ai giới hạn chúng ta mua đồ ăn về thật nhiều để ăn, phải không thôi không Khương Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Đâu có ra ngoài đâu, đâu có đi đâu được đâu. Thành ra cứ ăn ở nhà.
Ăn rồi mập rồi lăn thôi.
Ơi, cẩn thận bởi vì đó, ăn ở nhà quá rồi đó, trong cái mùa này ai cũng lên cân lên sao hết đó chị Dương Nga ơi.
Đúng
cái
rồi.
Cái áo là chặt hết trơn rồi.
Đúng rồi.
Thành ra cái đó là một cái điều phải cẩn thận đề phòng. Không phải vì cái đẹp nhưng mà vì cái sức khỏe. Bởi vì chắc chắn ở cái... là bao giờ các bác sĩ cũng khuyên chúng ta là nên ăn uống điều độ. À, nhưng mà phải nhận rằng ở nhà buồn quá, không biết làm cái gì, thằng các bà toàn chui vô bếp và chị Thu Nga.
Đúng rồi.
Nấu ăn món sáng, bây giờ món sáng hồi xưa thì nhiều khi chỉ là một tí cereal với sữa hay là một chút xíu miếng bánh mì với trứng. Bây giờ là cũng cầu kỳ ăn sáng nè, rồi cái buổi trưa thì cũng ăn món này món kia, rồi buổi chiều cũng vậy. Cái nhiều bữa thì chúng tôi cứ hỏi là bữa nay muốn ăn gì, muốn ăn bún thang, bún mộc, bún riêu hay muốn ăn phở gà hay phở heo, hỏi một loạt ra y như mình cảm thấy giống như cái menu của nhà hàng vậy đó chị Thu Nga. Bởi vì bây giờ bất cứ là ông chồng mà thích món ăn gì, một cái Google lên một cái là có ngay là các bà là có thể chế biến được liền tại chỗ và chị Thu Nga nhỉ.
Vâng, mà cũng may là có cái mask che mặt, cho nên bây giờ để đi ra ngoài đường mà gặp chị Vũ Thanh Thủy với Thu Nga cái đấy, cái bà đó sao giọng quen quen mà sao mà bá mập dữ vậy ta? Không có chắc phải hai bà đó hay không? Nói về chứ người nào cũng ăn nhiều và cũng lo tới cái số cân của mình. Tuy nhiên phải tập thể dục. Nếu mà quý vị nè ngần ngại không đi ra ở ngoài gym được thì quý vị cũng có thể là tập ở nhà. Đi ra đi vào, đi ra ở ngoài sân nhưng mà trời lạnh quá không biết tập thể dục kiểu gì ha. Ngồi lên xe đạp, nghĩa là làm sao mà quý vị cũng ráng vận động cái cơ thể của mình, chứ không có thể mà ăn xong rồi ngồi ở đó rồi chúng ta sẽ mập, rồi chúng ta cũng không có biết cách nào mà làm giảm cân được. Nói chung lại, chúng ta làm những cái điều gì mà chúng ta có thể làm được ở trong cái phạm vi, trong cái khả năng của mình để mang lại sự bình yên, sự vui tươi cho gia đình cũng như là cho bản thân của mình và cho những người xung quanh. Và quý vị có những cái sáng kiến gì, có những cái ý kiến gì thì quý vị cũng có thể gọi vào với số 713-664-8002 để chia sẻ. Nhưng mà còn, ngày hôm nay quên giới thiệu đến quý vị là chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga. Ngày hôm nay thì không có bận áo dạ hội nhưng mà bận áo dài đi làm. Đúng chị Thủy, bằng áo dạ và hồi chán rồi, giờ mặc áo dài. Chứ không thôi là áo quần của mình để bây giờ làm gì đây?
Bao nhất là những cái áo dài đó mà nó quá đẹp, bình thường mình không có cởi dịp mặc đó chị Thu Nga, thì bây giờ mình lôi ra mình mặc.
Đúng rồi.
Cho nó ống ánh hay là những cái áo dài kiểu mới bây giờ đó chị. Nó thướt tha, nó di lê, nó có cái đuôi rất là dài, sau này có rất nhiều kiểu áo dài thật là đẹp. Phải nhận như vậy.
Đúng rồi.
Nhưng mà đúng như thế. Hồi nãy chị Thu Nga có nói rằng ăn nhiều thì phải tập thể dục, mà không biết tập làm sao dễ lắm chị Thu Nga ơi. Chúng ta có thể ra tập ngay tại vườn, chỉ việc lên Amazon. Nhưng mà đừng có mua những cái gì khác nhé. Mỗi lần chị lên Amazon là cả chục món thì không có được. Chỉ có mua một cái sợi dây thừng để nhảy dây và một cái vòng hula hoop. Cam đoan với chị hai cái món đó thôi. Mỗi ngày chị cứ nhảy dây chừng 100 cái. Mà ngoáy chừng 100 cái này cam đoan là bao nhiêu là cái calorie nó sẽ tan hết đó chị Thu Nga.
Ủa mặc áo dài, mặc áo dài làm sao nhảy dây?
Các ông là các ông cứ việc cái làm bộ như là nhớ lại cái thời ở quân trường đó, cái chịu khó hít đất 100 cái là chắc chắn là sẽ toát mồ hôi ngay chị Thu Nga.
Nghe toát mồ hôi mà chị mới nói là mặc áo dài xong đi ra nhảy hula hoop với nhảy dây của bộ không được thôi. Nhưng mà đúng như vậy, nói vậy ra nói đùa chơi thôi, chứ quý vị cũng có thể là tập thể dục ở trong cái khả năng hay trong cái phạm vi ở trong gia đình của mình. Tại vì cái điều đó là cái điều rất là bổ ích. Tại vì bệnh tật gì mà nếu mà tập thể dục thì nó cũng đỡ đi hết. Còn hơn là chúng ta ngồi ăn rồi chúng ta lại, nghĩa là cái mặt mà khi mà nó mập á, nó xấu lắm. Nó giống như con chipmunk vậy đó. Không Nguyên biết con chipmunk nó look like không?
con giống như con sóc.
Dạ, mà cái mặt của nó chù ụ ra thì không có ai mà muốn có cái gương mặt như vậy hết. Nhưng mà chị Thủy hồi sáng nay khi mà điểm tin á, buổi sáng đó thì Quang Hưng cũng nói rằng cái con mình kêu cái con gì nhỉ, nó đi ra thì nó thấy cái bóng của nó hoặc không thấy bóng của nó để mà biết được là mùa đông còn kéo dài bao lâu. Và được biết rằng cái mùa đông này còn kéo dài thêm mấy tuần lễ nữa chứ nó chưa có hết đâu. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng vẫn, ngoài Covid ra, trời lạnh chúng ta cũng phải ở trong nhà cũng dài dài đó chị Thủy và Khương Nguyên. Cái con chuột nhủi.
Để bán Tết thì là tốt thôi.
Dạ.
Đây là ít nhất là trong vòng 2 tuần tới. Tại vì Tết của mình không phải chỉ ngưng là ngày mùng 1 như là Tết Tây chị Thu Nga.
Đúng vậy.
Sẽ còn những ngày Tết sau nữa. À, rồi thì đó cũng là một cái cơ hội tốt. Sau đó ngay 2 ngày sau Tết là đã tới Valentine rồi, là lại có cơ hội. Nhưng mà vừa rồi chị Thu Nga với Khu Nguyên nhắc tới con Chipmunk đó.
À, con Chipmunk đúng rồi.
Không hiểu tại sao những cái hình mà romantic ở trên mà cái mà Getty Image đó chị Thu Nga.
Vâng.
Những cái hình mà vui diễu với những cái lời chú dễ thương đó.
Uh-huh.
Toàn để con Chipmunk thôi. Hai con Chipmunk thì cứ chuồn chuột mi nhau. Rồi thì hay là hai con Chipmunk tỏ buồn giận để mà cho các anh chàng hay là các ông chồng bà vợ nào mà có máu romantic một tí đó, mà thì hàng ngày gửi cho nhau ấy. Khi mà tách thì thay vì chỉ để một cái trái tim hay một cái gì thì nó thường quá rồi, là cứ để thêm những cái hình ảnh đó thì nó cũng làm cho tự nhiên những cái đó nó cũng giúp cho thi vị hóa cái mối liên hệ giữa hai người, dù là bồ bịch hay là vợ chồng cũng quý lắm á chị Thu Nga. Anh Hạnh có bao giờ gửi không? Bây giờ chị thử bắt đầu gửi đi, chắc chắn là anh ấy sẽ tròn mắt ra ngạc nhiên đó. Đang ngồi ghế sẽ té xuống, té xuống sàn, nhưng mà trong lòng thì sẽ hạnh phúc và vui lắm đó chị Thu Nga ơi.
Dạ.
Trở lại cái thời tuổi trẻ đi.
Dạ, nhưng mà nếu mà nói là vẫn social distancing thì ông một phòng, bà một phòng rồi gửi qua virtual chị nhỉ?
Dạ, gửi qua virtual chứ, cái này trong phone mà.
Dạ, đúng rồi,
có
trong phone.
Những cái hình ảnh tỏ nào là I love you hay là I love you more hay là cái này cái khác, rồi những cái rượt đuổi nhau hay là những lúc mình làm gì cho bà xã buồn đó thì mình chịu khó mình gửi một cái hình xin lỗi, quỳ xuống giơ tay xin lỗi, hay là rất nhiều cái nó nói thay cho con người. Các ông Việt Nam thì hay mắc cỡ, không có tỏ tình hay là cũng không có tự ái, không có xin lỗi, thì bây giờ dùng những cái hình ảnh nó nói thay cho mình thì cũng quý lắm đó chị Thương Nga ơi.
Cash
Khôi Nguyên có bao giờ sử dụng những cái đó không?
Khôi Nguyên nó cash only.
Mọi người vừa mới trình bày một cái điều mà nhiều bà thích hơn, đó là bây giờ đó romantic làm gì? Cash only.
Cash only là hay nhất. Mua hoa về thì nó cũng quăng đi. Còn cái virtual này thì cũng chẳng có đụng được. Cash only là tốt. Chỉ nói đùa thôi, nhưng mà đó là những cái điều nho nhỏ mà có thể làm ở trong New Year này cho mọi người được vui. Và nếu mà ngoài ra đó thì quý vị thấy rằng trong cái dịp Tết này, quý vị có những cái điều gì ngoài chuyện là ăn uống nè, rồi quý vị đi mua hoa về trang hoàng nè, rồi quý vị có thể là gọi để thăm người thân của mình nè, rồi con cái của cũng có nhiều người mà con cái thì cũng rất là cẩn thận không muốn gặp cha mẹ. Tuy nhiên con cái của chúng tôi thì cũng may là chúng không có phải là khắt khe, tự khắt khe như vậy, cho nên là cũng gặp gỡ cũng bình thường. Nhưng mà đó là tùy theo cái sự suy nghĩ của các cháu. Chúng tôi cũng biết rằng có nhiều nhà đó thì các con em cẩn thận lắm, không cho bố mẹ đi đâu hết. Mà tới thăm bố mẹ thì cũng ngồi thật xa, hoặc là mang mask, hoặc là có những cái điều mà chúng rất là kiêng kỵ, kiêng như vậy là để cho cha mẹ của họ không có bị lây. Tại vì bây giờ chị Thủy cũng cũng thấy rằng chị, khi mà chị nói cả nhà lây đó, chúng tôi cũng biết là có những cái gia đình mà bị cả nhà lây đó là tại vì cha mẹ thì ở nhà không có đi đâu hết mà vẫn bị COVID như thường, đó là tại vì các con về thăm đó chị Thủy.
Đúng như vậy chị Thương Nga. Và cũng đã có, chúng tôi có một người bác cũng vậy, vì con về thăm mà rồi về qua đời, làm cho cái người con đó bây giờ hối hận, vô cùng là hối hận. Thành ra cái nỗi đau khổ đó nó cũng là một cái điều nhiều khi cha mẹ cũng nên tránh cho con cái. Đồng ý là mình không sợ chết cái phần mình, nhưng mà để tránh cho con cái nỗi đau khổ vì con đã đem bệnh tới cho cha mẹ đó chị Thương Nga.
Vâng.
Mà nó có cái di hại về sau. Mà khi mà một đứa con nó cũng có gia đình mà nó đau khổ như vậy, chắc chắn chồng con nó cũng không sung sướng gì. Và cái nỗi khổ đó nó sẽ lan truyền mãi ra. Cho nên càng ngày mới càng thấy rằng đôi khi có những điều mình không đồng ý hay mình không có có thấy là đúng, nhưng mà mình cũng nên để giữ gìn cho nhau, cũng là cái điều quý đó chị.
Dạ. Vâng, cái lúc đầu đấy thì mọi người đề phòng, nhưng mà hình như là khi mà nói tới cái con số mà bị chết vì COVID, rồi cái những cái số người mà bị truyền nhiễm nhiều quá, rồi người ta thành ra một cái giống như người ta nhàm cái tai, người ta không có để ý nữa. Và khi mà không có để ý như vậy nữa thì là mới bị truyền nhiễm. Thành ra cái điều đó chúng ta cũng phải chú ý cho tới khi mà tất cả mọi người đều chích thuốc. Mà đâu có phải là tất cả mọi người đều chích thuốc cùng một lượt đâu. Bây giờ là chỉ có những người 65 tuổi trở lên và những người mà làm việc trong healthcare, hoặc là những người mà phải săn sóc những bệnh nhân. Vì vậy cho nên còn bao nhiêu là triệu người chưa có chích. Thành ra những người mà chích rồi cũng có thể lây, nếu mà chỉ chích mới có một mũi thôi, còn hai mũi thì không có nghe tới trường hợp bị lây. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải cẩn thận, tại vì những người kia chưa có chích thuốc đó chị Thủy và Khôn Nguyên.
Trước mắt là chúng tôi thấy hai người đã chích và một người chưa chích đây.
Ồ, đúng rồi, rõ ràng là nói như thế. Nguy hiểm.
Mà cũng nên cẩn thận đến những người chích rồi như chúng ta chẳng hạn. Bây giờ mỗi lần chúng tôi mà vào phòng studio đó, đeo mask rất là cẩn thận và thấy phải nhắc nhở tất cả những người bạn trẻ là cũng đều phải đeo mask vào, chứ không có được đến gần cô chú. Nhưng mà mai mốt khi mình chích xong hai mũi rồi mình vẫn phải cẩn thận như vậy chị Tùng à.
Đúng rồi.
Tại vì đến khi đó thì chúng ta không phải giữ gìn cho mình, mà chúng ta phải giữ gìn cho những người xung quanh. Tại dù chúng ta có chích, chúng ta vẫn có thể bị lây nhiễm. Mà mình vì mình có chích, mình không có triệu chứng, mình không biết là mình lây nhiễm. Và khi đó lại lây nhiễm ngược lại cho những người trẻ. Sau này người ta tiên đoán là sẽ nhìn thấy một cái đợt như vậy đó chị Thương Nga.
Vâng.
Là những người già lại sẽ được an lành tại vì được chích rồi, mà trong khi đó những người trẻ sẽ trở thành nạn nhân, sẽ là những số nạn nhân tương lai. Thành ra Khôn Nguyên cẩn thận đó nha.
Nhưng mà cũng ráng hy vọng là khi mà vaccine có nhiều, mặc dù như rằng là cô Thu Nga và cô Vũ Thanh Thủy có nói về vaccine Johnson & Johnson đó, nhưng mà trước hết đó thì cô Thu Nga và cô Vũ Thanh Thủy có muốn mời một thính giả đầu tiên tham gia chương trình hay không?
Mời chứ.
Dạ, vâng, xin mời. Chúng ta là cũng cuối giờ rồi, vâng, xin mời ạ.
Alo.
Dạ.
Dạ vâng, xin mời, xin được biết cái danh.
Dạ, xin chào hai cô trên đài, chào anh Khôi Nguyên và quý vị thính giả.
Vâng,
biết tên chị được không?
Dạ, con tên Hiền.
Hello Hiền.
Con thì con còn trẻ lắm, cho nên là cũng không có qualify cho cái chích ngừa, cho cái chích COVID này. Nhưng mà một điều con thấy là chích không chích gì, mát nó cũng không có work bằng cái social distancing. Khi mà mình đi chợ, làm ơn quý vị đi chợ, nhất là những cái khu chợ của người Á Châu của mình, con đi vô chợ con sợ lắm đó, là quý vị đứng sát, đứng rất là gần vào nhau. Nếu mà mình bước thêm một bước là cái người đằng sau sẽ bước lại cho gần mình. Mà mình càng sợ, mình càng bước thì người ta càng bước vào gần mình. Nhưng mà khi mà mình nói thì có vẻ là tự ái, khó chịu. Cho nên cái mà mình đứng gần là nó dễ lây nhiễm hơn là cái gì hết. Cái đó là cái về cái chuyện COVID. Còn cái chuyện ăn Tết thì con thấy các cô cẩn thận như vậy là rất là tốt. Nhưng mà bây giờ con có cái ý kiến như thế này nè. Mình ăn Tết online đi, không có gặp thì đỡ sợ lây nhiễm, đỡ nguy hiểm hơn. Rồi á, tiền lì xì á, vẫn có cách để lì xì cho các cháu nhỏ. Mình bên đây mình có Vimo hết rồi, mình chuyển tiền qua lì xì là dễ hơn hết, không có lây nhiễm ai hết á, không có sợ.
Đúng như
giờ
vậy.
Con cảm ơn đến chị.
Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Có lẽ ở đó mỗi người mình đi, mình nên cầm theo một cái cây gậy, cây ba con nhỏ nhỏ, hay là một cái cây dài dài một tí, khoảng 6 feet á. Mình đứng xong mình cứ để cái đó ra đằng sau lưng á, đi đâu mình cũng đo. Hôm trước chúng tôi có thấy có một ông cụ làm như vậy đó, ai cũng tức cười, nhưng mà tự nhiên mọi người cũng cảnh giác hơn chị Thu Nga.
Vâng.
Tại vì ông cụ cũng chống gậy đó.
Yeah.
Ông cầm cây gậy ông chống, nhưng mà lúc ông đứng sắp hàng đó, các chợ Mỹ thì họ đều có những cái khoảng cách, họ đánh dấu và họ được tôn trọng rất là kỹ. Nhưng mà chợ Việt Nam mặc dù có đánh dấu đấy, nhưng mà người Việt Nam vẫn cứ bừa lên, vẫn cứ, nhất là khi đông quá có những cái nhất là trong cái mùa này đang Tết đó, chị Thu Nga, đông lắm.
Vâng.
Thành ra không có đủ chỗ, cả chiều dài cái chợ không đủ chỗ cho người ta đứng sắp hàng. Thành ra người ta cứ thế đứng dí vào nhau. Thì có lẽ để kỳ tới này chúng tôi đi chợ, chúng tôi sẽ thử cầm theo cái cây gậy như vậy đó chị Thu Nga.
Người nào đứng à? Người nào đứng gần mình
đo đo mình, là bộ mình đo đo mình đứng là mình đo đo đằng sau, thì tự nhiên người ta cũng sẽ tránh xa mình ra chị từ nhà ha.
Đúng rồi, đẩy người ta ra ha, thế nào cũng có chuyện á. Chị đi về thì thấy là hai con mắt bị bầm.
Vâng, cũng lườm quýt lẫn nhau.
Dạ,
mỗi lần chúng tôi thấy ai đứng sát, chúng tôi cứ ngoái đầu lại, chúng tôi cứ ngoái đầu mấy lần thì người ta cũng hiểu ý, người ta lùi ra, nhưng mà chắc chắn là chắc cũng khó chịu. Thành ra xin lỗi tất cả quý thính giả trước, nếu mà thấy có những người cứ quay lại nhìn mình chẳng mình đứng quá sát thì nên coi đó như là một cái sự nhắc nhở thân mến, chứ không phải để gìn giữ cho cả hai bên, chứ không phải chỉ là đừng có, người ta tiếng Mỹ nó gọi đừng có take nó personal, đừng có coi cái đó là người ta không có cảm tình với mình, cảm tình lắm, nhưng mà cái mùa này phải giữ gìn cho nhau hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, rồi bây giờ thì chắc chúng ta cũng đã hết giờ rồi chị nha.
À vâng, xin mời chị được kết chương trình.
Dạ
hôm
vâng,
chị.
Hôm nay chương trình tình yêu và gia đình của chị Vũ Thanh Thủy, Khôi Nguyên và Thu Nga thì nói về là làm cái gì cho vui trong 3 ngày Tết trong cái mùa dịch Covid mà nó vẫn còn đang truyền nhiễm như thế này, thì chúng ta tìm ở trong những cái niềm vui giống như là giữ những cái phong tục của ngày Tết nhưng mà trong giới hạn, ví dụ như xông đất thì người nhà tự xông đi, rồi nấu những cái món ăn đặc biệt cho mùa xuân, cho Tết. Rồi chúng ta nếu mà ở tại địa phương của mình có những cái buổi mà chào cờ đầu năm thì chúng ta cũng nên tham gia, tại vì tới đó thì cũng có social distancing, rồi cũng có đeo mask thì cũng không sao hết. Và quý vị đi ra ở những cái chợ, quý vị mua những cái thức ăn về để mà chuẩn bị đón Tết của mình, và ăn uống ở trong nhà thì không có lo gì hết. Tức là mỗi ở trong một cái phạm vi của mỗi gia đình của chúng ta thì chúng ta cũng có thể vui xuân được. Và mong rằng mùa xuân này sẽ là một mùa xuân đẹp đẽ hơn cái mùa xuân năm ngoái rất là nhiều. Tại vì nếu mà chúng ta sống mà không có hy vọng thì cái cuộc sống nó không có cái gì gọi là đẹp cả. Và bây giờ mời chị Thủy và Khôi Nguyên.
Vâng, rất là chân thành cảm ơn chị Thu Nga và Khôi Nguyên đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đang lắng nghe ở ngoài và gọi vào đóng góp, chia sẻ. Chúng ta cố gắng giúp nhau tìm ra những cái niềm vui trong những cái ngày tháng mà trong cơn đại dịch này, nhất là trong mùa Tết này. Khi nghe đến chữ Tết là thấy vui rồi, người ta gọi là vui như Tết. Thành ra chúng ta phải vui. Vui ngày đầu năm sẽ vui được suốt cả năm. Thành ra xin kính chúc quý thính giả những cái ngày tháng chuẩn bị cho Tết. Tuần sau chúng ta vẫn còn có thể nói chuyện về Tết, về ôn cố tri tân. Nhưng mà trong những cái ngày tháng chuẩn bị này cũng nên là những cái ngày tháng cảm thấy vui và nhìn xung quanh để thấy rằng khi chúng ta còn sự sống, còn hơi thở là vẫn còn bao nhiêu điều để mà cảm tạ trời đất. Và để mà mình sống cho nó thật là đáng với lại hơn 400.000 người ở trên nước Mỹ này đã phải qua đời vì Covid, chúng ta còn được sống. Cái đó là cái món quà quý giá nhất của trời đất cho mình rồi. Cảm ơn chị Thu Nga, cảm ơn Khôi Nguyên. Hẹn gặp lại tất cả vào tuần sau.
Dạ, xin chào tạm biệt.